Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Khoảng Trống Bâng Khuâng của Trần Doãn Nho. Cuộc tình thanh xuân, thời cuộc đã chia cách họ. 30 năm sau gặp lại, chỉ để hiểu thêm rằng có những lỡ làng là sẽ trăm năm. Kính mời quý vị cùng thưởng thức Khoảng Trống Bâng Khuâng sau đây. Chưa đầy nửa tháng sau khi đến vùng New England giá lạnh, Doãn đi nhận việc. Vào làm thủ tục giấy tờ, tay supervisor người Á Đông, thân hình cao lớn, điệu bộ bệ vệ, tóc hớt cao, lặng lẽ đưa giấy tờ cho chị điền vào. Bằng tiếng Anh khá sỏi, anh ta giải thích cho chị một số chính sách của hãng về giờ giấc làm việc, lương bổng, nghỉ phép. Sau đó, anh ta im lặng dẫn chị xuống khu vực làm việc, giới thiệu cho group leader là một thanh niên Việt Nam, rồi anh đi ngay. Tay này trông bộ khó chơi, nhưng chẳng sao, mình đâu phải thứ lười nhác gì mà sợ. Sau khi đã làm quen với công việc được giao, chị bắt đầu nghĩ về người đàn ông. Khuôn mặt anh ta gợi cho chị một cái gì mơ hồ nhưng dai dẳng. Thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân đi vòng vòng của anh ta trong khu làm việc, chị liếc nhìn. Lạ thì thật lạ, mà quen thì cũng thật quen. Cảm giác lẫn lộn đó cứ thoát biến thoát hiện trong đầu chị. Cuối cùng, chị quả quyết. Anh ta phải giống một ai đó trong số những người chị quen biết, có thể là quen thân. Hỏi những người cùng làm, chị được biết anh ta cũng là người Việt với cái tên nửa nạc nửa mỡ, Bruce Fung. Đặc điểm của anh ta là không bao giờ dùng tiếng Việt, kể cả đối với những công nhân không biết một tiếng Mỹ nào. Anh ta chỉ nói tiếng Anh và khi cần thì nhờ thông dịch. Có người ngờ rằng anh ta không biết nói tiếng Việt, nhưng đa số cho là anh ta biết nhưng không muốn nói. Mất gốc, đôi ba người thì thào như vậy. Tuy thế, không ai ghét anh ta vì anh ta cư xử rất công bằng, đôi lúc có phần dễ dãi đối với công nhân là khác. Anh ta không bao giờ la mắng to tiếng. Biết được gốc gác như thế, chị lại càng đoán chắc anh ta phải quen lắm. Lúc đầu chỉ là những thắc mắc bình thường, dần ra biến thành một ám ảnh. Chắc chắn là một cái gì đó trên khuôn mặt khiến chị bứt rứt. Chị điểm lại những người đàn ông chị đã gặp và đã quen, những người chị có cảm tình cũng như những người chị ghét. Lục lại ký ức đôi lúc là một trò chơi thú vị, giúp quên mệt nhọc trong công việc mà thời gian lại qua mau. Lần lượt hết người này đến người khác hiện ra. Họ đến, họ đi, họ cười nói, họ đi đâu, về đâu, trải qua nhiều chặng thời gian khác nhau. Chị yêu một người, rồi một người nữa, rồi một người nữa. Nhưng trước sau, dù yêu hay không, chị thích mọi người đàn ông. Chị thích nhìn thấy sự tiếc rẻ trong mắt họ, nhìn thấy sự thèm thuồng, khát khao, mê mẩn trên khuôn mặt họ. Nhưng dù gì đi nữa, khi mọi chuyện đã xong, mọi người đều dễ thương, đều xứng đáng được chị nhớ về bằng những ý nghĩ tốt đẹp. Quá khứ mất rồi nên chẳng hề làm phiền chị. Chúng lặng lẽ, tịch mịch, hồn nhiên, nằm sâu trong đáy ký ức. Thích thì chị kéo nó lên, không thì vùi nó xuống, tùy nghi. Tưởng là như thế, nhưng mà lạ. Anh chàng supervisor này, chị không cách gì nhớ ra. Chị lầm chăng? Một hôm, vào giờ ăn trưa thường lệ, chị muốn gọi điện thoại cho đứa con, nhưng cái điện thoại trả tiền duy nhất trong hãng bị một anh chàng giữ chặt để nói chuyện. Chị đứng đợi hoài, sốt ruột vì giờ lunch sắp hết. Bỗng từ đâu đó trong căn phòng, anh chàng supervisor xuất hiện, hỏi chị.
You need telephone?
Yes, please. Anh ta vẫy chị vào văn phòng, chỉ cái điện thoại trên bàn. Gọi xong, chị quay lại nhìn anh ta, nói bằng tiếng Việt. Cảm ơn ông ạ.
Không có gì.
À, tiếng Việt. Lần đầu tiên chị nghe anh ta nói tiếng Việt và thấy anh ta cười. Khi quay lưng bước ra cửa, một tia sáng chợt lóe lên trong ký ức mù tăm của chị. Chị quay lui nhìn anh, đột ngột kêu lên. Thảo! Anh Thảo! Cảm ơn anh Thảo!
Không có gì.
Trả lời xong, anh ta cúi xuống đống giấy tờ trước mặt. Cái nhếch mép làm phần môi trên, phía bên phải nhích lên, khiến cái miệng như hơi méo đi một chút, là của Thảo, chứ không thể của ai khác. Dấu tích nhỏ nhoi này là một tia sáng xuyên vào tầng sâu ký ức, đánh thức dậy tất cả mọi điều, tưởng như đã yên ngủ hay tan biến dần. Thuở đó, dễ chừng cũng đã gần 30 năm. Một hôm, bỗng nhiên Doãn khám phá ra có một gia đình đến ở cạnh nhà, chênh chếch về phía trái, vuông cửa sổ phòng cô. Nói bỗng nhiên vì chỉ đến buổi chiều hôm ấy, sau một giấc ngủ trưa hè mệt mỏi, cô thức dậy, mở toang cửa sổ, chợt nghe tiếng dội nước ào ào phía bên kia hàng chìa tàu. Cô nhìn sang và đỏ mặt, nhìn thấy một thanh niên đang tắm. Thân hình anh ta cao lớn, khá lực lưỡng, với những bắp thịt rắn chắc, đẫm ướt dưới ánh nắng nồng. Cô vội khép cửa lại, băn khoăn tự hỏi, anh chàng này từ đâu đến? Cô hỏi mẹ, mới hay có một gia đình đâu từ dưới quê lên, xin che lều, ở tạm để lánh bom đạn. Họ ở đó đã 2 tuần rồi. Chỗ ở là góc của một ngôi đền đổ nát, từ lâu bỏ hoang, nơi mà thuở bé, cô vẫn thường ra nhảy dây, chơi lò cò hay đuổi bắt với đám trẻ con hàng xóm. Dần ra, cô biết gia đình đó có 4 người, một bà mẹ trung niên lam lũ và 3 người con, 2 trai, 1 gái. Cái lều che tạm, lúc đầu chỉ có vài miếng tôn che quanh, trên lợp ít tấm tranh. Chừng tháng sau, ở đó đã là một căn nhà tương đối đàng hoàng, có cửa ngõ, có mái. Cũng từ đó, cô thấy mấy người con cắp sách đi học. Gia đình mới và ngôi nhà điềm nhiên hòa nhập vào trong cuộc sống thường ngày của xóm sau, nơi từ khi bắt đầu lớn, cô không hề đặt chân đến nữa. Chỉ cách có một hàng rào, mà ở cái xóm sau đó, mọi người nhọc nhằn kiếm sống. Một hôm đi học về, gặp mưa dông, cô chạy vào trú mưa ở một góc phố và quen với Mượn, cô con gái của cái gia đình mới cư ngụ đó. Mượn chạc tuổi cô, nhưng học thuộc cô 2 lớp ở trường bán công thành phố. Qua trò chuyện, cô có cảm tình với cô gái con nhà nghèo này ngay. Nhờ thế, cô có dịp trở lại xóm sau, ghé thăm nhà bạn. Lần đầu tiên vào nhà Mượn, cô khiếp đảm. Nền nhà lồi lõm, bếp núc ám khói, chỗ ngủ là mấy chiếc giường tre ọp ẹp. Thêm mùi ruốc kho, mùi đất, mùi chanh tre, mùi cá kho, tanh tao. Cô tự nhủ. Gặp nhau đâu đó ngoài đường là được rồi. Nhưng cô lại đến. Và đến nhiều, thành quen. Quen rồi đâm nghiện. Vài lần một tháng. Rồi hàng tuần. Sau đó thì hầu như ngày nào cô cũng đến. Cô khoái nếp sinh hoạt bình dân nhưng hấp dẫn của gia đình mới cư ngụ này. Ăn cơm nguội với nước mắm, luộc khoai, nấu chè, nằm võng đọc truyện và tâm sự vụn. Hóa ra nhà nghèo cũng có những thú vị riêng. Cô được ăn uống tự do, được nghe những lời tán tụng quê mùa nhưng chân thật của bà mẹ nghèo. Được cô bạn gái vui tính sẵn sàng chiều cô. Lại được có người anh của Mượn để hỏi han bài vở. Một hôm, thứ bảy, như thường lệ, cô sang nhà Mượn chơi. Chuyện trò, làm bài, nấu ăn, suốt buổi chiều. Khi trở về nhà, tự dưng cô bâng khuâng. Một cảm giác rất mới lạ, như thiếu thiếu một cái gì. Đứng trên phòng, nhiều lần cô mở cửa sổ, nhìn vơ vẩn xuống nhà Mượn. Trời nhá nhem tối, hàng chìa tàu có những nhánh cao vươn lên. căn nhà tranh buồn bã lẫn với những bức tường rêu phong của ngôi đền cũ. Đêm đó, cô khó ngủ. Hôm sau, cô lại sang nhà Mượn. Mượn nấu chè khoai, trộn đậu phụng đãi cô. Cô ăn cầm chừng, nhìn quanh hỏi. Bác đi chợ à?
Ừ, má mình đi bán.
Còn thằng Tống đâu?
Chắc nó câu cá sau hồ mà.
Cô bối rối, hồi hộp hỏi tiếp.
Còn anh Thảo, anh đi học hả?
Mượn phá lên cười. Bữa nay nghỉ hè, làm gì mà đi học? Ảnh về làng học thi.
Cô cố húp hết chén chè, nói giọng ra vẻ lơ là.
Anh đi lâu vậy, Mượn không nhớ à?
Đêm đó về, cô tự thú với lòng mình. Cô nhớ anh Thảo của Mượn.
Anh chàng vắng mặt cả tháng trời. Cô buồn, cô nhớ, nhớ quay nhớ quắt. Cô nhìn qua hàng chìa tàu, trông ngóng. Biết chắc anh ta ở đâu đó quanh cô. Cô yên chí vui chơi, học hành, ngủ ngáy. Giờ anh ta đi rồi. Cô thấy mọi thứ trong đời chênh vênh, lấp lửng. Ngày anh ta trở lại, nắng vỡ òa cùng với tiếng ve kêu ầm ĩ. Cô xuống Mượn, chuyện trò ríu rít, lại nấu chè, chiên cơm, luộc khoai, làm bánh. Thảo vẫn thế, không biểu lộ một cái gì khác đối với cô. Nhưng cô chẳng lấy làm đó làm phiền. Miễn Thảo quanh quẩn ở đâu đó. Cô thích mọi thứ nơi anh ta, thái độ nghiêm nghị, cái nhếch môi bất cần đời, cái áo sờn, cái quần cũ, chiếc xe đạp vứt ngoài đường không ai thèm lấy. Cô ao ước một ngày vật đổi sau rời thế nào đó để cô có thể yêu Thảo và lấy Thảo. Thế nhưng đùng một cái, gia đình Thảo ra đi, đột ngột, đi hẳn, toàn bộ người trong gia đình Thảo biến mất, y như chẳng hề có ở đó. Ít lâu sau bữa gọi nhờ điện thoại, chị nhận được một hộp nhỏ qua đường bưu điện. Mở hộp ra, một tấm thiệp kèm theo một lá thư ngắn rơi ra, chữ viết nắn nót, tròn trịa.
Cô Lai Doãn, món quà này đã đợi cô quá lâu. Những 26 năm, 6 tháng và 3 ngày, tôi nhận ra cô ngay khi cô vừa mới đến làm việc. Dù có ít nhiều thay đổi, đôi mắt cô như ngày nào, dễ gì quên được. Gia đình tôi không còn ai. Bà già mất trước 1975. Mượn và đứa em út chết trên đường vượt biển. Tôi sang đây từ năm 1975. Xin được hoàn lại cố chủ như một gợi nhớ về những ngày xưa không thể nào tìm lại được. Ký tên Phùng Tiến Thảo.
Đọc xong, chị ôm lấy ngực, cảm thấy ngộp thở. Hộp quà chẳng có gì ngoài một lô những mảnh giấy học trò cũ rích, một số ảnh vàng ố, ít sợi tóc và cuốn sổ ghi chép nhỏ. Tất cả đều là của chị. Chị vội vàng cầm những tấm ảnh lên xem. Là ảnh chị chụp riêng, chụp chung với Mượn. Còn những mảnh giấy thì là nét chữ chị viết, được cắt xén cẩn thận quanh những chữ ký hoặc những dòng chị viết cho vui khi ngồi đâu đó ở nhà Thảo. Lục lọi hết những thứ để trong hộp, chị có cảm giác như tất cả những vết tích gì chị để lại nhà Thảo đều được Thảo thu gom, cất giữ, không sót một thứ gì. Trong thoáng chốc, chị hóa thân thành cô bé Lai Doãn ngày nào. Chị rơm rớm nước mắt, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Phố xá, xe cộ, building. Tìm đâu ra mái tranh, con đường hẻm, cây bông sứ, ngôi đền cũ. Còn đâu anh chàng Thảo nghèo hèn và dễ ghét. Còn tìm đâu ra hàng chìa tàu với cái khoảng trống bâng khuâng để chị chui qua chui về một thời tuổi thơ mộng mị.
Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Khoảng Trống Bâng Khuâng của Trần Doãn Nho với phần phụ họa đối thoại của Vũ Cức Hưng và phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.